Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ về việc xây dựng huyện Đại Từ đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025 và trở thành thị xã vào năm 2030.
Võ Nhai đẩy mạnh quảng bá sản phẩm na.
Lực lượng an ninh công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nối chặng đường vẻ vang 75 năm.
Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho năm học 2021-2022.
Thái Nguyên từng bước nâng cao chất lượng dân số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo về phương hướng nhiệm vụ xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn của thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đây là đơn vị thứ hai trong 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ cấp ủy, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025 và tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 30 điểm cầu ở 30 xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá để tập trung cao cho lãnh đạo chỉ đạo. Đến nay, sau một năm triển khai thực hiện, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất các ngành đều tăng với tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu của năm 2020 đạt trên 14.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt trên 9.700 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 4.200 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 đạt trên 117 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021 đạt trên 134 tỷ đồng, bằng 79% dự toán giao. Nông nghiệp phát triển theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Các sản phẩm chủ lực, giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp trồng trọt của năm 2020 đạt gần 127 triệu đồng trên 1 hectare. Đến nay, toàn huyện có 17 sản phẩm OCOP. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn được tổ chức thành công.
Về đánh giá hiện trạng so với tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay Đại Từ còn 7 trên 28 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, huyện còn 6 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, địa phương phấn đấu đến năm 2025 có 18 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới còn lại. Về đánh giá hiện trạng so với tiêu chí thị xã trực thuộc tỉnh, hiện huyện Đại Từ đã đạt 2 trên 5 tiêu chuẩn, gồm quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Để hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại 4 vào năm 2025 và trở thành thị xã vào năm 2030, Đại Từ cần xây dựng 50% số đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn phường, hoàn thành quy hoạch chung đô thị loại 4 Đại Từ và lập chương trình phát triển đô thị để xác định vùng nội thị và ngoại thị vào năm 2025. Nguồn lực đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ này là khoảng 13.000 tỷ đồng. Nhằm tạo hành lang pháp lý và căn cứ quan trọng để thực hiện các mục tiêu đề ra, huyện Đại Từ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã trao đổi làm rõ hiện trạng các tiêu chí và đánh giá tính khả thi trong xây dựng Đại Từ trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 và trở thành thị xã vào năm 2030. đề xuất các nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp chủ lực gắn với bảo vệ môi trường và khơi dậy tiềm năng du lịch vốn có với các sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch về nguồn, du lịch sinh thái và du lịch gắn với tìm hiểu văn hóa Trà.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm lớn của huyện Đại Từ trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra ngay từ những tháng đầu năm, năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng tình với các ý kiến phát biểu tại hội nghị, thống nhất về chủ trương sẽ ban hành một nghị quyết chuyên đề xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, định hướng đến năm 2030. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xây dựng dự thảo nghị quyết trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành. Nhấn mạnh tiềm năng phát triển lớn của Đại Từ và vai trò của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đồng chí cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với địa phương trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thứ nhất là về mặt phát triển kinh tế xã hội quốc phòng, trong đó là lựa chọn những cái nội dung trọng tâm có tính đột phá để khơi thông tiềm năng thế mạnh phát triển của địa phương, như là công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, trải nghiệm, văn hóa Trà và du lịch lịch sử về nguồn, trong đó chú trọng phát huy thương hiệu Hồ Núi Cốc, huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, triển khai thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, và đặc biệt là trong cái tháng 7 này là liên quan tới tháng tri ân những gia đình liệt sĩ, người có công, đề nghị các đồng chí quan tâm. Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thì đề nghị các đồng chí tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tôi nhấn mạnh là các đồng chí tiếp tục phát huy cái tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với nhân dân, xử lý các phản ánh kiến nghị của nhân dân.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ quá trình tổ chức thực hiện của huyện Đại Từ. Đối với các kiến nghị đề xuất còn lại, giao các sở ban ngành tiếp thu, tham mưu giải quyết. Trước đó, hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7, xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn kính cẩn đặt vòng hoa và thắp hương bày tỏ lòng tri ân của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với những người con ưu tú đã hiến dâng xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Cũng trong ngày 12 tháng 7, huyện ủy Phú Bình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến thống nhất nội dung xây dựng khu công nghiệp, đô thị dịch vụ của huyện. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia đã trình bày hai phương án để xây dựng khu công nghiệp, đô thị dịch vụ tại trung tâm huyện. Phương án 1 là khoanh vùng khu vực đông dân cư và gần trung tâm thị trấn hiện có, quy mô 225 ha. Phương án 2 là khoanh vùng các khu vực đông dân cư gần trung tâm thị trấn Hương Sơn 185 ha và trung tâm xã Tân Đức 40 ha. Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày hai phương án trên, các phòng ban chuyên môn của huyện Phú Bình đã cho ý kiến và thống nhất thực hiện xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ theo phương án 1 vì phương án này phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, tiến hành rà soát để thực hiện các nội dung quy hoạch. Đồng thời, huyện cũng đề nghị đơn vị tư vấn rà soát các đồ án quy hoạch của tỉnh, của huyện đã được phê duyệt liên kề với đồ án xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ để có phương án điều chỉnh phù hợp, đảm bảo trong thời gian đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tin về tình hình phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên đến ngày 11 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 4 ca bệnh lây nhiễm cộng đồng. Hiện tại, toàn tỉnh vẫn thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới. Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, Thái Nguyên đã có 4 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và 4 ca tái dương tính sau khi điều trị khỏi trở về địa phương và là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trường đại học với lưu lượng người lao động, học sinh, sinh viên đến làm việc và học tập đông, số chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh khá đông. Vì vậy, Thái Nguyên vẫn là tỉnh có mức nguy cơ cao đối với dịch COVID-19. 8 trường hợp F0, trong đó 4 bệnh nhân công bố điều trị khỏi được tỉnh Thái Nguyên đón từ tỉnh Bắc Giang về cách ly y tế tại cơ sở y tế, đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Ngày 5 tháng 7 năm 2021, bệnh nhân 10013 được ra viện, được huyện Phú Bình đón về tiếp tục cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình trong thời gian 14 ngày theo quy định. Truy vết các trường hợp trở về địa phương từ các ổ điểm dịch tại cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021. Hiện đang còn thực hiện cách ly 833 trường hợp tại cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã, lũy tích là 2.132 trường hợp.
Thưa quý khán giả, trong suốt hành trình vừa chiến đấu vừa xây dựng, lực lượng an ninh nhân dân Công an tỉnh Thái Nguyên đã trưởng thành về mọi mặt và ngày càng phát triển. Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021, chúng ta cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang ấy qua bài viết sau. Mời quý khán giả cùng nghe.
Cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Thái Nguyên đang vươn lên khẳng định tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục và y tế của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Trong bối cảnh hội nhập đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị. Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng an ninh công an tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược trên lĩnh vực an ninh chính trị. Lực lượng an ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nhà trường, tăng cường quản lý giáo dục chính trị tư tưởng, phòng ngừa các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động phá hoại nội bộ trong các cơ quan, trường học. Thượng tá Nguyễn Xuân Hoạt, trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đơn vị đã tham mưu với các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng ngừa không để các thế lực thù địch thâm nhập phá hoại nội bộ, không để xảy ra các cái dấu hiệu tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ.
Lực lượng an ninh đã tập trung nắm tình hình các cơ quan, tổ chức, mục tiêu, cơ sở kinh tế trọng điểm trên địa bàn, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện đường lối chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý kinh tế, hoạt động của các loại tội phạm trong nội bộ các cơ quan doanh nghiệp, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của người nước ngoài, không để lợi dụng hoạt động trái mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị. Đại tá Nguyễn Công Đốm, trưởng phòng an ninh đối ngoại Công an tỉnh Thái Nguyên nói.
Đơn vị chú trọng vào công tác đẩy mạnh cái chất lượng và hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Qua đó này đã nắm chắc cái tình hình, kịp thời xử lý các cái vấn đề phát sinh trong lĩnh vực an ninh đối ngoại. Và đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, đơn vị tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm và ngăn ngừa các cái vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh trái phép. Thì qua đó đã chỉ đạo công an các địa phương và các phòng nghiệp vụ liên quan tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cái cơ sở lưu trú có yếu tố nước ngoài, góp phần ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh cũng như là góp phần vào cái ổn định tình hình và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Trong công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, lực lượng an ninh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo vệ quá trình triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, phát huy vai trò người có uy tín, hàng ngũ chức sắc, vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ngoài ra, lực lượng an ninh đã xác lập và đấu tranh thắng lợi hàng trăm chuyên án, vụ án về các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, xây dựng, triển khai hàng nghìn phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương. Đại tá Đặng Văn Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, trong thời gian tới, lực lượng an ninh Công an tỉnh Thái Nguyên cần tập trung triển khai sâu rộng các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác đấu tranh, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, dựa vào nhân dân, coi đó là biện pháp cơ bản, quan trọng nhất để tạo ra sức mạnh tổng hợp, xây dựng một thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Nhìn lại chặng đường đã qua, ta càng tự hào về những đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh Công an Thái Nguyên hôm nay đang tiếp nối truyền thống vẻ vang, đem hết trí tuệ, sức lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, xứng đáng với truyền thống vẻ vang và niềm tin của Đảng, sự quý mến của nhân dân.
Chuyển sang tin tức trên lĩnh vực kinh tế. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương thực hiện tháng 6 năm 2021, hiện nay, thị xã Phổ Yên đang tiến hành các bước triển khai dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ quốc lộ 3 cũ đi Bệnh viện Quân y 91, phường Ba Hàng với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thị xã làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện trong giai đoạn từ 2021 tới 2023. Theo đó, thì tuyến đường thi công có tổng chiều dài là 1 km, đầu tuyến giao với quốc lộ 3, cuối tuyến giao với đường quy hoạch khu đô thị Nam Thái. Mặt cắt đường rộng 19,5 m. Phần mặt đường bê tông nhựa trung bình là 10,5 m. Thiết kế vỉa hè, hố trồng cây xanh, hệ thống thoát nước. Để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, từ nay đến hết năm 2021, Phổ Yên sẽ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tiến hành đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng xây lắp. Dự kiến khởi công xây dựng vào năm 2022 và hoàn thành vào quý 4 của năm 2023. Việc đầu tư thực hiện dự án sẽ góp phần bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ giữa quốc lộ 3 với các công trình dự án triển khai phía bên trong khu vực nội thị, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi và nâng cao tiêu chí về hạ tầng đô thị trong thực hiện mục tiêu đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.
Từ đầu năm đến nay, đối mặt với không ít khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tiêu thụ thép xây dựng, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhờ làm tốt công tác dự đoán, dự báo, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, sự nỗ lực của cả đội ngũ, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến hết tháng 6 năm 2021, nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, sản lượng gang lò cao sản xuất đạt trên 104.000 tấn, bằng 52% so với kế hoạch năm, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng phôi thép sản xuất đạt trên 219.000 tấn, bằng 55% so với kế hoạch. Sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ đạt trên 428.000 tấn, bằng 53% kế hoạch năm, doanh thu đạt 9.305 tỷ đồng, bằng 72% so với kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước trên 235 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho 3.762 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng trên người trên tháng.
6 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm công nghiệp thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng tăng cao so với cùng kỳ. Tổng số các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp xây dựng ngoài sản lượng xi măng tăng 2,3% thì hầu hết các sản phẩm khác trong lĩnh vực đều có xu hướng tăng cao. Cụ thể là sản phẩm gạch xây dựng các loại tăng 5,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên thì ngành sắt thép của tỉnh Thái Nguyên vẫn có sự tăng trưởng cao. Cụ thể, sản lượng sắt thép đạt gần 884.000 tấn, tăng 12,3% và bằng 58% kế hoạch năm. Sản lượng sắt thép cũng ghi nhận tăng trưởng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Theo đó, 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sắt thép các loại đạt trên 15 triệu đô la Mỹ, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Dự báo sản lượng sắt thép sẽ tiếp tục có xu hướng tăng trong thời gian tới khi nhu cầu tại thị trường xuất khẩu tiếp tục tăng khoảng 3,5-4%, thậm chí là 9% ở một số thị trường mới.
Thực hiện phong trào thi đua hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa đã tổ chức trên 300 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 18.000 lượt chị em tham gia, giới thiệu việc làm cho 1.500 lao động nữ. Thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đã có hơn 400 phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Các cấp hội phối hợp giúp được 279 phụ nữ nghèo là chủ hộ thoát nghèo theo chuẩn đa chiều.
Phát huy lợi thế về thổ nhưỡng khí hậu, những năm qua người dân Võ Nhai đã tích cực trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thâm canh phát triển cây na dai. Hiện nay thì toàn huyện có khoảng 450 ha diện tích trồng na, trong đó thì khoảng 100 ha đã được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Vụ na năm nay ước tính sản lượng của toàn huyện là khoảng 4.500 tấn. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người nông dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Võ Nhai đang phối hợp với các sở ngành liên quan hỗ trợ quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm quả na đến các thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn cũng phối hợp với các địa phương tập huấn, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật sản xuất, bảo quản chất lượng sản phẩm và có kế hoạch cùng với huyện hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản hiệu quả.
Dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, có mưa rông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho năm học 2021-2022. Hơn 90.000 người vùng dân tộc miền núi chủ động tham gia bảo hiểm y tế. Phổ Yên phổ biến quy định thi hành luật phòng cháy chữa cháy. Thái Nguyên từng bước nâng cao chất lượng dân số. Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Chuẩn bị bước vào năm học 2021-2022 để đảm bảo cung ứng kịp thời sách giáo khoa cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động khảo sát, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dạy và học trước khi bước vào năm học mới. Theo đó, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học, đơn vị cung cấp sách và thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị 2,2 triệu sách giáo khoa tái bản và gần 1,3 triệu bản sách giáo khoa mới để cung ứng cho thị trường. Theo ghi nhận tại một số cửa hàng, siêu thị sách trên địa bàn, so với mọi năm, giá bán các loại sách giáo khoa tái bản vẫn giữ nguyên. Riêng các sách giáo khoa mới của lớp 1, lớp 2 và lớp 6 có điều chỉnh tăng lên so với cùng kỳ. Để chuẩn bị tốt cho năm học, phụ huynh học sinh cần chú ý tránh mua phải sách lậu, sách kém chất lượng dẫn đến làm sai lệch nội dung kiến thức. Nên lựa chọn các loại sách do các nhà xuất bản có uy tín, đảm bảo về chất lượng, rõ nguồn gốc, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới.
Theo quyết định số 861/2021 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 433/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 và thôn xóm đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ 2021 tới 2025. Tỉnh Thái Nguyên chỉ còn 14 xã và 50 xóm đặc biệt khó khăn. Đối với các xã xóm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn sẽ không còn được hưởng một số chính sách, cơ chế đầu tư và hỗ trợ như giai đoạn trước đây. Trong đó thì có việc hỗ trợ về bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các địa phương này và có khoảng 200.000 người không còn được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế. Để đảm bảo quyền lợi của người dân tại các vùng không còn được hưởng bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm đã chủ động phối hợp với chính quyền các cấp rà soát, phân loại đối tượng và thực hiện tuyên truyền vận động người dân chủ động tham gia bảo hiểm y tế, không để gián đoạn quyền lợi. Tính đến nay, đã có khoảng 90.000 người ở các xã, thôn xóm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn chủ động tham gia mua bảo hiểm y tế. Trong đó thì hơn 40.000 người tham gia bảo hiểm theo hộ, còn lại là các đối tượng khác.
Sáng 12 tháng 7, Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi năm 2013. Tham dự có lãnh đạo lực lượng công an và các cán bộ thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của 18 xã phường trên địa bàn. Tại đây, các đại biểu đã được nghe phổ biến những quy định tại Nghị định 136/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy, thông tư 149/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung của luật phòng cháy chữa cháy và Nghị định 136/2020 của Chính phủ. Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật những quy định về phòng cháy chữa cháy, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn trong thời gian tới.
Thưa quý khán giả, chất lượng dân số là một trong những yếu tố hàng đầu tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn từ 2021 tới 2025, tầm nhìn đến năm 2030, công tác dân số được chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Trong đó, nâng cao chất lượng dân số được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian vừa qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc tích cực của các ban ngành liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ này, phản ánh của phóng viên Trọng Bình tại huyện Phú Lương.
Ông Phạm Thành Lê ở xóm Bầu 1, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, Thái Nguyên đã có gần 30 năm làm cộng tác viên dân số tại cơ sở. Ông Lê thường xuyên đến trực tiếp tại hộ dân và hướng dẫn các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Ông Lê nhận định:
thời điểm này thì nhận thức của các cặp vợ chồng trong xóm là có tiến triển rõ ràng, mà hầu như bây giờ gia đình nào cũng chỉ có từ 1 đến 2 con, chứ không sinh con thứ 3 thì giờ nó rất hạn chế.
Xác định tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác dân số, thời gian vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tới người dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, trong đó tập trung vào tầm quan trọng của khám sàng lọc trước sinh, sơ sinh và thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Bác sĩ Nguyễn Bá Dũng, trạm trưởng trạm y tế xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương cho biết về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.
Trạm y tế đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối với lại toàn dân cái chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, và chúng ta cũng phải tuyên truyền đối với người nam giới là phải chia sẻ với phụ nữ trong cái việc nuôi dạy con cái cũng như trong cái kế hoạch hóa gia đình.
Về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chị Hoàng Thị Hảo, xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương nói:
tôi mới một thằng cu thôi, năm nay thằng cu mới 10 tuổi, tôi cũng muốn sinh thêm nhưng do là tôi bị suy giáp. Đi khám thì bác sĩ bảo là không nên sinh em bé nữa, tại vì bị suy giáp uống thuốc quá nặng, nếu sinh em bé thì nó ảnh hưởng tới em bé.
Nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới đặt ra nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi các cấp ngành, trong đó những cơ quan phụ trách công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần đạt được các mục tiêu đặt ra trong chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Tỉnh Thái Nguyên xác định đến năm 2030 phấn đấu duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Tỷ lệ nam nữ được khám, tư vấn trước khi kết hôn đạt 90%. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Để thực hiện các mục tiêu về dân số, bà Hồ Thị Thanh Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên cho biết:
để thực hiện được các cái mục tiêu trong chiến lược dân số đến năm 2030, thì đối với tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới chúng ta cần phải tập trung tăng cường sự lãnh đạo ở cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện chính sách dân số kế hoạch gia đình, cũng như là thực hiện các cái quy định của Đảng và Nhà nước về công tác dân số. Chúng ta phải cung cấp các cái dịch vụ dân số cho người dân một cách đầy đủ, thuận tiện và kịp thời.
Việc đầu tư nâng cao chất lượng dân số chính là đầu tư cho tương lai. Do vậy, thời gian tới, các cấp ngành liên quan cần tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dân số, đảm bảo hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Thái Nguyên từng bước nâng cao chất lượng dân số của phóng viên Trọng Bình. Bây giờ chúng tôi xin điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ về việc xây dựng huyện Đại Từ đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025 và trở thành thị xã vào năm 2030. Võ Nhai đẩy mạnh quảng bá sản phẩm na. Lực lượng an ninh công an tỉnh Thái Nguyên tiếp nối chặng đường vẻ vang 75 năm. Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho năm học 2021-2022. Hơn 90.000 người vùng dân tộc miền núi chủ động tham gia bảo hiểm y tế. Phổ Yên phổ biến quy định thi hành luật phòng cháy chữa cháy. Thái Nguyên từng bước nâng cao chất lượng dân số. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, một số vùng trên cả nước.
Ngay sau đây là những thông tin về thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi dưới 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trong cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, biên tập viên Hoàng Quỳnh cùng các phát thanh viên Hoàng Tú Thu Hằng cùng kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.